chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 8 tháng 4 được thực hiện bởi AI. Hôm nay trên quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 xe, xe cứu thương, 2 xe tải và xe bồn chở hóa chất. Vụ tai nạn khiến các xe bị hư hỏng nặng. Khoảng 13 giờ 45 phút ngày 8 tháng 4 trên đèo Bảo Lộc quốc lộ 20 tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 xe. Vụ tai nạn đã khiến các xe bị hư hỏng nặng, xe bồn bị lật. Hóa chất từ xe bồn chảy lênh láng trên mặt đường. Theo ghi nhận ban đầu, vào thời điểm trên xe bồn đi theo hướng Đà Lạt thành phố Hồ Chí Minh đã va chạm với xe tải đi chiều ngược lại khi qua một khúc cua trên đèo. Cú va chạm khiến các xe đi cùng chiều phía sau gồm xe tải và xe cứu thương tông dồn vào nhau. Lực lượng cứu hộ và cảnh sát giao thông đã có mặt tiến hành cầu kéo các xe bị tai nạn ra khỏi hiện trường, dọn dẹp lượng lớn hóa chất đổ ra mặt đường để thông đèo. Sáng 8 tháng 4, ông Nguyễn Thành Đạt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, cho hay lúc 23 giờ 30 phút ngày 7 tháng 4, xe khách mang biển số Đà Nẵng chạy tuyến Đắk Nông Đà Nẵng, lưu thông trên tuyến quốc lộ 19C thì bị lật khu vực xã Phước Thành. Trước khi xảy ra tai nạn, trên xe khách có khoảng 20 người, đa số quê quán thuộc Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Tài xế xe khách là ông Hoàng Ngọc Chiết, 50 tuổi, trú thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Chiếc xe lật xuống ruộng làm chết một người là chị T, 33 tuổi, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, 6 người khác bị thương. Tối 7 tháng 4, TikToker Sư Tử Ăn Chay, Quách Thanh Lâm, chia sẻ trên trang cá nhân, mình không phải người hùng. Mình xin lỗi về sai sót trong việc này và không khuyến khích mọi người làm theo. Việc mình mang hàng hóa đi kiểm định và công bố rộng rãi trên mạng xã hội đang tự đưa bản thân vào một rủi ro pháp lý. Quách Thanh Lâm nói thêm, nếu nghi ngờ, có quyền bỏ tiền ra kiểm định và báo cơ quan có thẩm quyền mới là quy trình đúng. Trước đó, TikToker này được biết đến là người đầu tiên mang kẹo rau củ ke ra đi kiểm định và tố giác đầu tiên với loại kẹo này. Sau khi Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs và Hoa hậu Thùy Tiên bị xử phạt, một số người đã vào các nền tảng mạng xã hội của Sư Tử Ăn Chay đưa ra những ý kiến trái chiều, thậm chí đổ lỗi vì cho rằng chính nam TikToker là người khơi mào vụ kẹo rau. Tại thành phố Hồ Chí Minh sáng 7 tháng 4, lực lượng pháo binh thuộc Lữ đoàn 96, binh chủng pháo binh đã tập luyện đội hình và thực hành bắn pháo hiệu, chuẩn bị cho hoạt động chào mừng dịp 30 tháng 4 thống nhất đất nước. Những khẩu pháo hiệu loại 105mm, nặng khoảng 4 tấn được đặt ngay ngắn trên công viên Bến Bạch Đằng, đối diện khu đô thị Thủ Thiêm, hướng nòng ra phía sông Sài Gòn. Theo kế hoạch, sáng 30 tháng 4, đội pháo này sẽ bắn 21 loạt trên nền quốc thiều nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài 15 khẩu pháo chính thức, sẽ có 3 khẩu pháo khác dự bị. Hôm nay, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết các đơn vị liên quan đang làm rõ vụ việc một tài xế dùng hung khí tấn công người đàn ông khi bị nhắc nhở đậu xe chắn lối đi. Trước đó khoảng 9 giờ 30 phút ngày 6 tháng 4, tại ngõ 10 đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, có một chiếc xe tải cỡ nhỏ và một chiếc ô tô bán tải đều mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An đậu song song chắn hết lối đi. Các xe khác đi đến đây buộc phải dừng lại. Lúc này, người đàn ông lái xe máy chạy tới. Quan sát không thể đi qua nên dừng xe tìm hai tài xế ô tô nói chuyện với mục đích yêu cầu các ô tô di chuyển để có lối đi. Sau đó, tài xế chiếc xe bán tải lái xe lùi lại để nhường lối đi. Còn tài xế xe tải mở cửa lấy hung khí tấn công người đàn ông đi xe máy. Bị tấn công, người đàn ông đi xe máy phản kháng và được mọi người kịp thời can ngăn. Ngay khi nắm bắt được sự việc, đội cảnh sát giao thông số 5, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với công an phường Bắc Hà mời những người liên quan làm việc, xử lý theo quy định. Ngày 7 tháng 4, trạm cảnh sát giao thông Đức Phổ thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã xử phạt 10 người tổ chức đi săn mây trên đèo Vio Lắc với số tiền hơn 100 triệu đồng. Được biết thời gian gần đây, khoảng 3 giờ đến 5 giờ, nhiều thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô đi thành đoàn, nẹt bô gây mất an ninh trật tự dọc tuyến quốc lộ 24, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Rạng sáng ngày 6 tháng 4, trạm cảnh sát giao thông Đức Phổ đã phối hợp với công an các xã thị trấn trên địa bàn huyện Ba Tơ triển khai lực lượng chốt chặn và phát hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên đi săn mây và tiến hành dừng, kiểm soát 45 phương tiện, kiểm tra các giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện. Nhóm thanh thiếu niên trên độ tuổi từ 14 đến 23. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện lập biên bản 10 trường hợp vi phạm và xử phạt với số tiền 102 triệu đồng với các hành vi vi phạm như không gắn biển số xe theo quy định, thay đổi đặc tính xe, độ, chế pô nổ, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển, giao phương tiện cho người không đủ điều kiện. Ngày 8 tháng 4, Ủy ban Nhân dân xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên đã có báo cáo về hiện tượng bùn phun trào từ lòng đất lên mặt đất nông nghiệp trên địa bàn xã, thu hút sự quan tâm của người dân. Theo đó, hiện tượng xảy ra trên phần đất nông nghiệp tại thôn Tân Vinh, xã Xuân Sơn Nam, do ông Nguyễn Văn Lợi, 72 tuổi, người dân địa phương làm chủ sở hữu trồng sắn. Tại đây, một dòng bùn nước mịn màu vàng nhạt liên tục trào lên từ lòng đất, tạo thành khu vực trào bùn rộng khoảng 5 mét. Xung quanh vị trí này cũng xuất hiện nhiều vết rạn nứt trên mặt đất. Hiện vẫn chưa xác định được độ sâu của điểm trào bùn cũng như nguyên nhân chính xác của hiện tượng. Qua nắm tình hình từ người dân địa phương, khoảng 46 năm trước, khu vực này cũng từng xuất hiện tượng trào bùn tương tự. Ông Nguyễn An Phú, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Yên cho hay đã nắm về hiện tượng lạ trên. Hiện Sở đã báo cáo và sẽ có chuyên gia trong ngành đến kết luận, xác định nguyên nhân hiện tượng trên. Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ, thời gian gần đây, mạng xã hội đang chia sẻ nhiều video và hình ảnh ghi lại khoảnh khắc nai, tên khoa học là Rusa unicolor, xuất hiện dọc đường rừng sắc Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, một trong những khu rừng ngập mặn nổi tiếng và mức độ đa dạng sinh học cao của Việt Nam. Để đảm bảo sự an toàn cho cả nai và người, cần có những hành động đúng đắn và phù hợp như không nên lại gần, cố gắng tiếp cận nai, không làm ồn hoặc có những hành động gây sự chú ý. Theo đó, cần giữ khoảng cách để tránh làm nai hoảng sợ, chạy trốn hoặc có hành động phản ứng nguy hiểm. Khi tham gia giao thông qua tuyến đường khu vực từ cầu Long Giang Xây đến cầu Dần Xây và ngược lại, có biển cảnh báo nơi có thú băng qua đường, người tham gia giao thông cần chú ý quan sát, chạy với tốc độ kiểm soát. Khi phát hiện nai bị thương hoặc gặp vấn đề nào khác thì báo ngay Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ để được hỗ trợ kịp thời. Ngày 8 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã huy động lực lượng giải cứu thành công cô gái bị người đàn ông dùng súng khống chế trong phòng trọ tại phường Hưng Định, thành phố Thuận An. Chị K, 27 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng, hiện đang tạm trú cùng bạn trai tại phòng trọ ở khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, thành phố Thuận An, là nạn nhân bị Vinh khống chế. Theo Công an tỉnh Bình Dương, vào khoảng 6 giờ ngày 8 tháng 4, Lê Thành Vinh, 28 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu, tạm trú tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, đi xe máy đến phòng trọ của chị Ca rồi dùng hai khẩu súng xông vào khống chế nạn nhân. Lúc này, bạn trai của chị Ca đã kịp thời chạy thoát. Nhận tin báo, Công an phường Hưng Định phối hợp với các đơn vị có mặt tại hiện trường, vận động Vinh thả chị Ca ra ngoài. Đến 6 giờ 30 phút cùng ngày, Vinh mở cửa phòng trọ cho nạn nhân ra và tiếp tục cố thủ trong phòng trọ. Đến 9 giờ 25 phút cùng ngày, qua công tác vận động, thuyết phục không thành, các lực lượng đã triển khai trấn áp, bắt giữ Vinh đưa về trụ sở để điều tra, xử lý theo quy định. Qua làm việc nhanh, xác định nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn tình ái. Chiều 8 tháng 4, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh cho biết đang làm rõ, thống kê thiệt hại vụ cháy xảy ra tại công ty cổ phần thực phẩm N trong khu công nghiệp Tràng Bàng. Lực lượng chữa cháy tại chỗ của công ty nhanh chóng triển khai đội hình dập lửa, nhưng ngọn lửa bùng phát nhanh, lan rộng nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh đã huy động hơn 90 cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực Tràng Bàng, Gò Dầu và các chiến sĩ thuộc các đơn vị chữa cháy gần hiện trường cùng 14 phương tiện chữa cháy chuyên dụng triển khai công tác dập lửa. Sau khoảng 1 giờ 30 phút, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều vật dụng bên trong bị thiêu rụi. Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, nhiều công nhân đang làm việc tại công ty trong khu công nghiệp trên thì ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực nhà xưởng có các công nhân đang làm việc nên mọi người hô hoán nhau bỏ chạy ra ngoài. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!